Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử các nơi cũng như ở đây, thì hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2021, tất cả chúng ta đồng học Phật Pháp ngày Chủ Nhật nơi đạo tràng Thiền Viện Bảo Trơn. Về trước thì chúng ta học Kinh Di Ma Cật. Hôm nay thì mình vẫn học tiếp, thì cái đến những cái phân đoạn là nói về cái bệnh tật mà các vị Phật tử, các vị Bồ Tát khi mang thân bệnh thì phải như thế nào, và đi đến mình thăm bệnh người ta phải như thế nào. Thì quý vị đã học xong rồi, bây giờ thì mình học qua đến cái phần phẩm bất tư nghì. Nhưng mà Tề Bản cũng nói lại một cái phần để cho chúng ta nhớ lại. Bởi vì khi mà chúng ta bệnh tật thì cái điều đầu tiên là phải biết chấp nhận cái bệnh đó, và phải thấy cái thân tứ đại này nó là duyên sinh, nó là vô thường. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta không nên chán ghét, không nên chán ghét cái bệnh. Vì khi mà mình chán ghét cái bệnh, mình chán ghét cái thân này thì mình sẽ nổi sân. Hôm qua Tài Bản cũng đi thăm một cái người bệnh, thì cái người bệnh này thì rút ống ra thì tưởng là đi á, rút ống ra là đi. Nhưng mà trước khi rút ống thì nhờ Tài Bản xuống để mà khai thị. Thì khi mà xuống á, thì khai thị nói chuyện đó, thì đầu tiên là thấy cổ rất là bực bực lắm, cổ rất là bực, rồi vẫn còn biết mà dây nhợ không mà cảm giác bực bội khó chịu. Cái Tài Bản mới nói là cô đừng bao giờ mà giận khi mà mình bệnh, bởi vì mình chán ghét nó, hay mình muốn mình không bệnh thì mình sẽ khổ đau rất là nhiều. Cái điều quan trọng là mình phải chấp nhận cái cơn bệnh đó, mà mình phải có trí tuệ biết thân này là vô thường, bệnh là nó chỉ là do giả hợp của thân tứ đại mà nó phát ra thôi. Mình thương nó. Tại sao mình thương nó? Bởi vì nó rất là cực khổ, nó đã theo mình mấy mươi năm, nó phục vụ cho mình, làm đủ mọi chuyện hết. Bây giờ nó bệnh thì mình nó là đáng thương chứ không phải là đáng ghét, đúng không? Giống như bây giờ mình có chiếc xe mà mình đi nó tới mấy chục năm, bây giờ nó hư rồi cái mình chán ghét nó thì không nên. Bởi vì nó làm hết sức mình rồi, nó đâu còn sức nữa, nó cũng đâu có muốn bệnh. Nhưng bởi vì cái cơ thể phải bệnh thì nó phải chịu thôi. Cho nên chính vì vậy đó, mình phải thương, mình phải khởi được cái lòng từ bi với cái thân này, để rồi mình biết chấp nhận nó. Khi biết chấp nhận nó thì từ từ cái mình sẽ không còn đau nữa. Bởi vì cái gì mình chấp nhận nó thì tự nhiên á là mình gọi là từ tiếng Anh hay là approve vào đó, tức là mình thể hội mình vào trong cái cơn đau đó, thì tự nhiên nó biến cái cơn đau đó nó trở thành cái không còn đau nữa. Mình sẽ bớt đau rất là nhiều. Bởi vì khi mình chán ghét thì nổi sân, khi nổi sân thì cái tưởng mình nó phát sanh, khi tưởng mình nó phát sanh thì nó làm tăng trưởng cái cơn đau. Còn mình không có nổi sân bằng cái lòng thanh tịnh, bằng cái trí huệ để mà thấy, thì cái tưởng nó không có, cái thức cũng không phát sanh. Chính vì vậy đó là tâm mình được an lành. Khi tâm mình được an lành thì thân nó an lành thôi. Thì Tài Bản nói vậy, cái cổ nghe được, cái tự nhiên cái gương mặt của cổ nó hơi hết căng, hết căng cái nó giảm xuống, rồi tươi lên lại, thấy bình thường. Tài Bản mới thấy đúng thật. Bởi vì cái gì mà mình chấp nhận thì tự nhiên cái mình không còn khổ sở nữa. Còn mà không chấp nhận á, thì cứ bực bội thôi, bực bội và khó chịu. Nó vậy đó, giống như bây giờ á, mà trên cơ thể mình mà nó nổi cái một mụn thôi, mình chấp nhận nó, cái mình không để ý thì nó không sao. Cái mình cứ để ý nó, cái mình móc một hồi cái là nó bể ra rồi thôi, dính thẹo à. Nó vậy đó. Mình biết chấp nhận nó, cái tự nhiên cái thôi cứ kệ nó. Thân này cũng không phải của mình, thôi cứ kệ nó đi. Cứ kệ nó là xong thôi, chứ cũng không có gì. Nên đó là những cái mà tụi bạn thấy cái kinh nghiệm nó thực tiễn, là khi mình biết chấp nhận cái cơn bệnh đó thì tự nhiên á là mình không còn đau khổ nữa. Đúng vậy đó. Thì lúc đó cái người thân trong nhà tập hợp lại chờ rút ống đó, thì mọi người trong nhà cứ tưởng rút ống ra là bà đi thôi. Nhưng mà không ngờ rút ống ra cái bà cười nói chuyện bình thường, không gì hết. Mọi người thở phào ra, bà chưa đi, vui vẻ bình thường. Nhưng mà người đi là thôi thầy đi về. Nên là thấy cũng xong một việc. Thì mới thấy là đúng thật, khi mà mình mà không chấp nhận là cái rất là khó chịu. Mà nhất là quý vị biết mà nó đút cái ống mà từ vô cái lỗ mũi mà vào trong bao tử đó, cái ống đó rất là khó chịu. Ngày xưa ba tài bản mà đút cái ống đó vô đó là cứ cái tay là cứ nắm giật ra không à, tôi chịu không có nổi, khó chịu lắm. Thì bà cũng bị đút hai cái ống nó vô đó mà bà chịu không nổi đó, khó chịu lắm. Cái khuyên nó thôi chấp nhận đi, cái gì mình chấp nhận thì tự nhiên á là mình sẽ khỏe. Bởi vì á là cái hạnh phúc của con người ta đó không phải là mình lúc mình khỏe thì mới gọi là hạnh phúc, hay là cái lúc bệnh thì mình mới hạnh phúc, mà khi con người ta biết buông bỏ thì tự nhiên mình hạnh phúc thôi. Bởi vì có nhiều người đó là khỏe mạnh, tiền bạc đầy đủ, rồi cái gì cũng có hết, nhưng mà họ không có hạnh phúc. Bởi vì á là họ lúc nào cũng nhiều cái lo lắng, nhiều cái hơn thua, nhiều cái tranh chấp, nhiều cái được mất. Cho nên vì vậy khỏe mạnh mà không có hạnh phúc. Như bây giờ nằm trên giường bệnh đây mà buông được hết tất cả thì tự nhiên cái là lòng mình nó an, mộng nó khỏe rồi, nó an rồi, tự nhiên nó hạnh phúc. Thì như vậy mới thấy được cái giá trị cái cuộc sống. Bởi vì cái giá trị cuộc sống nó đo lường là nơi cái tâm cảm của mình có hạnh phúc hay không, chứ không có phải là đo lường là lúc mình khỏe mạnh hay gì hết. Cho nên là ở chỗ nào cũng an vui được, ở chỗ nào cũng hạnh phúc được, đó mới là cái người thiện giả. Thì đây là cái bài học mà tụi bạn thấy nó thiết thực, bởi vì những người đã qua rồi và chúng ta cũng sẽ đến và cũng sẽ một lúc nào đó cũng nằm trên giường bệnh thôi. Cho nên thấy người bệnh mà tự nhiên mình cảm thương. Hôm qua tụi bạn ngồi trong phòng bệnh á, cái hơi người bệnh với trong cái bệnh viện á là nó phát ra rất là cao, mà ngồi trong nó 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tự nhiên lòng mình nó cũng vui, và tự mình thấy thương đó, thấy tội mình đó. Lúc nào đó mình cũng nằm như vậy, và lúc nào đó mình là cái người mình bệnh hay là người thân của mình thì sao. Nên thì vậy mình thấy rất là tội. Mà nhất là cái mình thấy cái cảnh mà người ta ở trong cái sự sống chết, tranh đấu từng hơi thở đó, mình mới thấy là đáng thương cái cuộc đời. Cho nên Đức Phật mới nói sanh lão bệnh tử là cái rất là kinh khủng. Cho nhiều khi mình cứ dễ ngươi nói tôi khỏe, tôi không có, không biết được đâu. Khoảng khắc một cái là tự nhiên thấy khỏe, khoảng khắc một cái là nó không khỏe. Quay qua một cái là nằm trên giường bệnh, quay qua một cái là mình có thể mình chết, không biết bất cứ lúc nào. Cho nên đó là cái điều đầu tiên của cái người bệnh hoặc là quý Phật tử đi thăm bệnh đó, là quý vị phải nhớ cái điều này, là mình khuyên người ta để cho họ biết chấp nhận, không có chán ghét và không có phải là cầu mong. Ví dụ như mình, nhất là quý Phật tử mình học Phật pháp, mình hay nói đó, thôi cái thân này nó dơ nhớp lắm, bây giờ là bỏ cái thân này đi, chán ghét cái thân này đi, để sanh vào cái thế giới khác, cõi Phật A Di Đà hay cõi nước nào thanh tịnh hơn. Cái lúc đó người ta tự nhiên người ta chán ghét, mà chán ghét mà cái thực tế đó là không phải như vậy. Chán ghét thì mình lại là nó, đau nó càng tăng lên, mà khi mà đau nó càng tăng lên thì niệm Phật cũng được luôn. Nó vậy đó. Phải biết chấp nhận đó rồi quý vị tu cái gì cũng được hết. Quý vị chấp nhận đó rồi quý vị muốn tu pháp môn nào cũng được. Mà quý vị không biết chấp nhận, bởi vì cái chấp nhận là cái thực tế mình đang có. Mà cái thực tế đang có mà quý vị chối bỏ đó là quý vị khổ sở lắm. Ví dụ như bây giờ là gia cảnh, hoàn cảnh của mình như vậy nè, mà mình cứ chối bỏ nó mà cứ ngồi đó nói chuyện trên mây, trên ảo không à, thì như vậy đó là mình nói cái người đó không có thực tế. chấp nhận cái thực tế đó, rồi từ nơi chỗ đó mà nó đứng lên. Quý vị tu cái pháp nào cũng được, và đây gọi là cái trí huệ của Phật. Còn mà quý vị mà không có chấp nhận, tu pháp nào cũng trở ngại hết. Cho nên có nhiều người họ không hiểu, cứ đến thăm người bệnh cứ ngồi đó, thôi ráng đi. Giống như hôm qua đó thì cái bác đó, bác cứ nói là thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ thân này đi qua thế giới cực lạc A Di Đà sống nó vui hơn. Càng nói bả càng nhăn à. đâu có vui được. Nó nhăn. Thế là thế không được rồi. Nói thôi đừng có chán ghét nó, đừng có chối bỏ nó, chấp nhận nó đi, lòng mình nó an, tâm mình nó thanh tịnh. Khi lòng mình an, tâm mình nó thanh tịnh thì tự nhiên á là mình thấy không có cảnh giới nào đến hết, mà nơi đây đã là tịnh độ rồi, nơi đây đã là hạnh phúc rồi. Nó vậy tự nhiên cái xìu xuống lại, hết căng liền. Cho nên tại bạn thấy đó là những cái rất là thực tế. Nhiều khi mình học kinh á, cái mình cứ đi theo một bên á, mình cứ xúi người ta, bởi vì mình đâu có bệnh đâu, mình đâu có vô trong hoàn cảnh đâu, mình là cái người khỏe, mà mình phải để cái tâm mình vào trong cái người bệnh á, thì mình mới hiểu được cái hoàn cảnh của người ta đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào, mà làm sao hết sự đau đớn đó, hết sự khổ sở đó. Chỉ có cách duy nhất là phải biết chấp nhận, cái chấp nhận và thấu hiểu nó là giả không, nó là vô thường, nó không phải là mình, mà phải biết chấp nhận đó, từ đó lòng mình nó an, thuận theo duyên đó mà thành tựu. Cho mới nói là ở đời vui đạo hãy tùy duyên đó, tức là ở cái duyên nào, ở góc độ nào mình phải tùy theo cái đó để mà mình an nhiên tự tại, thì đó là cái người mới gọi là cái huệ căn. Cho nên tại bạn thấy là cái phẩm thâm bệnh này rất là đặc biệt, rất là hay, mà cho mình học rất là nhiều, và ứng dụng vào đó mình thấy là mình rất là thực tiễn. Cho nên vừa rồi tại bạn giảng cái phần đó, sẵn lúc đi thăm bệnh tại bạn ứng dụng thấy có kết quả liền, hôm nay ra khoe với Phật tử vậy á. Bây giờ mình học cái phần tiếp ha. Cái phần này gọi là đến cái phẩm, gọi là phẩm thứ 6, gọi là cái phẩm bất tư nghị. Cái chữ nghị là ta nói là nghị luận đó, mà gọi là bất tư nghị, tức là tư là suy nghĩ, suy nghĩ hay nói là tâm tư đó, người ta nói là tương tư nữa. Cái chữ tư này là tư là suy nghĩ theo cái chữ Hán văn đó, mà chữ tư này mà thêm mấy cái chữ trước thì nó lại là khác. Ví dụ như tương tư là khác, hay là ưu tư là khác. Ưu tư tức là mình ưu sầu cái chuyện gì đó, còn tương tư tức là cái nghĩa khác. Cái chữ nghị là nghị luận, tức là không có suy tư và cũng không cần luận giải. Đó là cái chữ bất, là chẳng suy tư mà chẳng cần luận giải, mà thể hội tâm mình vào pháp giới. Đây là cái chỗ cái cảnh giới nó hơi sâu thẳm. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong thất này không có giường ghế gì, bèn nghĩ các Bồ Tát và các đại đệ tử sẽ ngồi ở đâu. Trưởng giả Di Ma Cật biết được ý nghĩ ấy, bèn hỏi ngài Xá Lợi Phất. Tức là khi mà ngài Di Ma Cật đó là ông chỉ để một cái giường bệnh thôi, chính giữa cái phòng là ông dọn sạch hết, không có gì hết. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi và chư vị Bồ Tát và các vị tỳ kheo đồng đến, đồng đến đó để vô thăm bệnh. Ví dụ như bây giờ mà quý vị mà vào trong bệnh viện á, mà mình thăm bệnh đó, thì trong bệnh viện nó cũng để mấy cái ghế cho mình ngồi nữa, đứng chứ người ta cũng không phải là đứng không, mỗi chân thì cũng có chỗ cho mình ngồi để vậy đó. Nhưng mà ngài Chia Ma Cật á là để cái giường trống không, mà không có chỗ ngồi gì hết, mà các thánh giả, các vị Bồ Tát đại chúng đi đến đông mà lâu nữa mà bắt đứng không sao được. Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài á là cái nhiệm vụ của ngài là ở trong cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn đó, ngài là một cái quản chúng, cũng là chi sự luôn, tức là sắp xếp từ cái công việc trong chúng đủ thứ hết. Cho nên là ngài cái đó ngài cũng trở thành thói quen, nghĩa là khi mà đến á thì phải có ghế ngồi đủ thứ, còn mình mà còn sang nữa là có trà nước bánh rồi đủ thứ, mà này kiếm ghế ngồi cái giường ngồi cũng không có ra luôn. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới dòm dòm, ủa không có ghế không có giường gì hết, ngài mới nghĩ trong đầu, chết rồi, như vậy á là không biết chư vị Bồ Tát và các vị tỳ kheo giờ ngồi ở cái chỗ nào. Thì bây giờ đó là ngài Di Ma Cật biết được ý nghĩ của ngài Xá Lợi Phất á, cho nên á ngài biết được ý nghĩ, ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất: thưa nhân giả,
ngài đến đây vì cầu pháp hay tìm chỗ ngồi? Ông đến đây vì pháp hay là tìm giường ghế để mà ngồi? Thì ngài Xá Lợi Phất mới giật mình, nếu mình mới vừa suy nghĩ ông biết liền, chứ không cần phải nói nữa. Đó là cái thần thông. Thì cái chỗ này thì nó là giống giống với vì học kinh Pháp Bảo Đàn, thì tự nhiên cái mình chợt nhớ ra nó là lúc mà Lục Tổ Huệ Năng ngài ôm bát đi về Nam, thì lúc đó các vị tỳ kheo, trong đó thì có ngài Đạo Minh làm cái võ tướng ngày xưa, đấy cũng bất bình bởi vì là 500 chúng ở nơi Quỳnh Mai mà người nào cũng đạo cao đức trọng hết mà không được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát. Ông cư sĩ ở đâu mà không phải là người giỏi nữa, mà một ông cư sĩ quê mùa ở vùng Lãnh Nam, quê mùa ở vùng Lãnh Nam, thì sau này người ta nói vùng Lãnh Nam là Việt Nam của mình, không biết phải hay không. Thì sau này mà người Việt của mình dành Lục Tổ Huệ Năng là người của người Việt mình, nhưng mà nói người Lãnh Nam thời đó thì mình không biết là có chỗ nào. Thì có chỗ thì họ nói như vậy, cho nên thì ngài mới bất bình, thì mới rượt theo. Khi mà ngài võ tướng ngài chạy lẹo quá bỏ chúng phía sau, thì Lục Tổ Huệ Năng mới chạy không kịp. Cái chạy không kịp cái ngài mới để y bát ở trên cái cục đá, ngài chui vô cái rậm cỏ tranh, ngài mới ngồi trong đó. Thì lúc bây giờ ngài Huệ Minh ngài mới thấy y bát mừng quá, từ vậy đang tìm hả, tìm mừng quá cho nên mới chạy tới ôm y bát mà dở không được. Khi dở không được ổng mới trớ qua. Thì bởi dở không được là nghĩ là cái người này có thần lực dữ lắm, chứ không phải là do y bát. Lục Tổ Huệ Năng là cái người không phải là cái người thường nữa, chắc là có thần lực ghê gớm lắm cho nên mình mới dở không nổi, chứ y bát có ai bưng mà không được. Cho nên vì vậy đó ngài mới sợ, ngài sợ cho nên ngài mới trớ qua, mới nói nhân giả tôi đến đây vì pháp chẳng gì y bát. Ông trớ qua ông nói vậy đó, thì không biết là cái sự trớ đó nó có đúng hay là không đúng, nhưng mà cái điều mình có thể xác nhận được ngay cái câu nói của Lục Tổ Huệ Năng thì ngài liền giác ngộ, thì mới thấy là ngài thực sự ngài đến vì pháp chứ chẳng phải vì y bát. Nói nếu mà ông vì pháp á thì ông hãy buông hết tất cả mọi chuyện đi, thì hãy nghe ta nói. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng mới bước ra đó, hỏi vậy đó, nói vậy. Cái ông buông hết tất cả, thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Tức là không còn suy nghĩ về hướng thiện, không còn suy nghĩ về cái hướng ác nữa. Thì lúc bây giờ tâm nó thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh nghe Lục Tổ Huệ Năng hỏi vậy, cái ông nhận ra nơi mình có một cái tâm mà nó không có thiện và nó cũng không có ác, tức là cái tâm mà nó không cần suy nghĩ, một cái tâm nó an lành thực tiễn trong lòng của mình. Thì ở đây đó thì ngài Xá Lợi Phất, ngài mới đáp: tôi đến đây thật sự vì pháp chứ chẳng phải vì giường ghế. Tức là nói là cũng một câu rất là thật lòng. Thì bây giờ mới được ngài Di Ma Cật, ngài mới khai thị: thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp ngay đến thân mạng còn không tham tiếc, huống hồ là giường ghế. Vì rằng cầu pháp không phải tìm cầu những gì là sắc thọ tưởng hành thức, không phải tìm cầu những gì giới xứ, không phải tìm cầu những gì thuộc dục sắc và vô sắc. Là nói là cái người mà vì pháp á, là không phải vì cái thân tứ đại này, vì cái cảm thọ này, vì cái giới xứ, tức là sáu căn, sáu thức, sáu trần đó, không phải vì cái thứ đó, cũng chẳng phải vì ngũ dục thuộc dục sắc, tức không phải vì trong ba cõi. Tức là cầu pháp là phải như vậy đó, là không vì cái thân mạng này, không vì thân tướng này, không vì cái sự thỏa mãn của cái tâm thức. Cho nên á, mình mới thấy người xưa họ cầu pháp cho nên họ đắc pháp, nó dễ vậy á. Chứ còn thường thường á, mình ở đây thời bây giờ á, nói tại sao mà tu hành nó lâu đắc đạo, bởi vì á, là chúng ta đa phần mình cầu pháp đó là vì cái thân tướng này nhiều hơn. Vô chùa mà mình thấy cái gì mà nó hơi thiếu thiếu, cái gì mà nó hơi thiệt với mình chút á, là tự nhiên mình nóng mũi lên. À, nó vậy đó. Rồi vì cái ngũ dục, vì cái cảm thọ, vì cái thân tướng, tức là mình vì cái bên ngoài mà cầu đạo, là bảo đảm là đạo nó xa lắm. Cho nên đó là tại sao mà Tổ Huệ Khả ổng đi chặt cái cánh tay mà Bồ Đề Đạt Ma khen ngợi, đó là có cái trí huệ khá. Bởi vì thật sự Tổ Huệ Khả đó là ngài cầu đạo thật sự, mà không vì cái thân tướng, không vì sắc thọ tưởng hành thức, cũng không vì xứ và giới. Tức là những cái đó là cái khiến cho Tổ Huệ Khả sớm dễ dàng và ngộ đạo. Cho nên vì vậy đó là khi mà vô chùa, mà ngày xưa mà Tề Mãn đi tu đó, là khi mà vào trong thiền viện đó, những cái ngày tháng mà còn ở ngoài đó, là cư sĩ đó, là công quả đó, công quả để được xuất gia đó, là làm chết bỏ à. Vậy đó à, khổ cực cách mấy cũng làm, ai biểu gì cũng làm, mấy thầy sai gì cũng làm, gian nắng gian mưa gì cũng làm. Mà hồi nhỏ mình á là còn trẻ, sức khỏe mình nó cũng có đó, cho nên là vậy, là không sợ bất cứ cái gì hết. Cho nên là mấy thầy rất là thương, bởi vì thương là không có phải vì mình làm giỏi, mà thương vì cái mà mình có cái tâm mà thật sự mình cầu đạo, mình quên mình. Cho nên á, nhiều khi mình đây mà khi mình làm gì mình thấy hơi cực cực một chút, hơi khó khăn một chút là mình thối lui à. Chứ vô chùa mà ngày ba bữa rồi muốn làm gì làm, chơi chơi á thì còn tu ha, mà còn mà biểu làm gì á thì nói tại sao mà tu mà cực như vậy, tại sao tu mà khó như vậy. Nên ở đây á, sao lúc trước sau này có nhiều vị đệ tử đến đây cũng xuất gia thời gian chạy à, hỏi sao chạy vậy, nói thầy làm gì thì làm dữ vậy, nói thầy làm mắc mớ gì con, nói bởi vì thầy làm con làm con thấy kỳ cho nên vì vậy con bỏ đi. Thật ra thì nó có những cái chuyện mà mình thấy là nó rất là đơn giản, nhưng mà mình không có vượt qua được. Mình không quên thân mạng là mình không thể nào tu được. Còn mình cứ nhớ nghĩ đến nó là mình không bao giờ tu được, không bao giờ mà cầu pháp được. Mới nói là cầu pháp quên thân đó. Quên thân không phải là bỏ thân, tức là mình đừng nghĩ tới nó. Nó làm sao cũng được hết, mà vì Phật pháp là mình mới thành công thôi. Đó là cái chỗ mà mình thấy là các vị ngày xưa tu khá hơn mình là vậy. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp không bám chấp nơi Phật mà cầu, không bám chấp nơi pháp mà cầu, không bám chấp nơi tăng mà cầu. Đó là không được bám chấp vào Phật pháp tăng. Cho nên mới nói đó là quý vị tụng thời kinh xong cái cuối cùng sao? Tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng để chi? Để mình không bám chấp Phật ở bên ngoài, pháp ở bên ngoài, tăng ở bên ngoài, mình phải trở về ông Phật của chính mình, pháp của chính mình, tăng của chính mình. Thì như vậy đó là chúng ta mới thể hội được cái Phật pháp thân. Còn mà không mình cứ chạy bên ngoài thôi. Cho nên đa phần quý vị cứ cầu Phật thì cứ xin Phật thôi, cầu pháp thì cứ xin pháp, cầu tăng chỉ xin tăng thôi. Cho nên có nhiều Phật tử á là lên chùa đó là coi thầy giống như là thần dược thần thánh gì đó. Có con nhỏ nhỏ lên đó, thầy vuốt đầu con của con cái đi kỳ đó thầy cũng vuốt. Cũng có đứa nó cũng được, có đứa nó thông minh, có đứa không thông minh. Cái đứa nó không thông minh thì nói ngày xưa nhờ thầy vuốt cái giờ nó thông minh. Cái đứa không thông minh đó, thầy vuốt sao giờ nó ngu dữ vậy. Không quớt. Nên là vì vậy đó là không hướng ra bên ngoài mà được, mà phải trở về nơi chính mình. Thì như vậy đó là Phật mới là Phật sống. Chứ còn không á là mình chỉ hướng vào Phật bên ngoài thôi. Bởi vì quý vị thấy Phật đã nhập Niết Bàn rồi, ngài không còn hiện hữu. Cái hiện hữu của Đức Thế Tôn là pháp thân, mà pháp thân không phải là đối tướng mà thấy. Pháp thân là ngự trị trong lòng chúng ta. Phật Thích Ca là ở trong lòng của chúng ta, pháp của Phật cũng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên á, bây giờ quý vị mà có nói pháp từ bi cách mấy không bằng quý vị là cái người từ bi. Bởi vì cái người từ bi người ta nói cái người đó là có Phật pháp, người đó sống được với Phật pháp, người đó có đạo. Chứ có người quý vị thấy không, là kinh điển cái gì cũng thông hết, nhưng mà họ sống không có từ bi, hơn thua tranh đấu đủ chuyện hết. Thì như vậy đó là cái người đó hoàn toàn là không có pháp. Nó là như vậy. Còn mà quý vị là sáu căn của mình nó không có được thanh tịnh, nó chống đối hơn thua với nhau, chạy theo những cái ngũ dục của thế gian, thì như vậy mình cũng không có tăng luôn. Tăng là một cái thể thanh tịnh, sáu căn hòa hợp, đó mới gọi là cái gọi là tăng ở trong lòng của mình. Cho nên mới nói đó, cuối cùng cũng phải là tự chính mình mà phát huy thôi. Ở đây Ngài chỉ rất kỹ, người cầu pháp không để thấy khổ mà cầu, không vì đoạn trừ tập mà cầu, không vì chứng diệt mà cầu, không vì tu đạo mà cầu. Vì sao vậy? Vì pháp không có hí luận. Vì nếu nói tôi thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo thì chỉ là hí luận, không phải là tìm cầu pháp. Tức là cái người tìm cầu là đối với pháp tứ diệu đế, không phải là nói suông mà là thể hội. Ví dụ như có người nói là khổ lắm, tôi thấy khổ lắm, tôi thấy vô thường, tôi thấy đủ thứ hết trơn, mà đụng tới tôi là có chuyện à. Vậy đó, thật ra là cái đó là chỉ nói suông mà không thể hội được cái khổ. Người nói trời ơi, tham sân si là cái mà ghê sợ lắm, cho nên là tôi chán ghét tham sân si lắm, mà đụng tôi là tham sân si. Nói như vậy cho nên mình mới nói là không phải là nói suông mà là cái tu hành, không phải là cái hí luận mà cái là thể hội vào trong cái đạo pháp. Đây là cái chỗ nói như vậy đó. Thưa Xá Lợi Phất, pháp được gọi là tịch diệt, nếu hành nơi sanh diệt thì là tìm cầu sự sanh diệt chứ không phải là tìm cầu pháp. Thế là pháp của Phật là cái tịch diệt mà không phải là cái sanh diệt, mà nếu mình tìm cầu trên cái sanh diệt thì không thể nào nhận ra được cái tịch diệt. Bởi vì thí dụ như bây giờ mà quý vị tu, mà tu ở cái nhân sanh diệt, hiện giờ quý vị tu có ở cái nhân sanh diệt không? Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị nói tu nè, tôi tu là tu cái gì? Là tu đạo. Tu đạo để gì? Để thành Phật, để thành Bồ Tát, đúng không? Thì như vậy là nhân là gì? Nhân là tu. Quả là gì? Quả là thành Phật. Thì có phải là quý vị tu theo cái nhân sanh diệt không? Rồi nhưng mà quý vị làm vậy có thành Phật được không? Thưa quý vị, cũng không thành Phật được. Bởi vì cái nhân mình tu là mình có khái niệm tu là cái nhân, và cái quả để thành Phật là cái gọi là cái kết quả. Gọi là nhân sanh diệt thì cái quả đó sẽ sanh diệt thôi. Cho nên mới nói ở đây đó, Ngài muốn đưa mình một cái chỗ cảm nhận xa hơn, là khi tu mà lại là không có pháp để tu, thành Phật lại cũng không có quả để thành Phật, thì như vậy mới gọi là vô tu và vô chứng. Như vậy đó thì nó mới thành công được. Và nói vậy người ta tưởng cái này là đẳng cấp cao rồi, chứ tụi con là không dính dáng gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy. Cái người nào mà tu đó, mà thấy mình tu đó, cái người đó cái ngã cao lắm. Người nào cũng thấy mình đó là tu, thấy mình đó, tưởng có tôi là thanh tịnh đó, tôi là ngon đó. Nhưng mà thì mình thấy mình ngon thì sao? Thì thấy người khác không bằng mình, người khác không bằng mình là thấy mình hơn người ta. Mà thấy mình hơn người ta là sao? Thấy hơn người ta là cái người đó là bắt đầu là tạo nghiệp rồi, là chê bai đủ thứ hết trơn à. Bà đó bà tu cái gì? Tướng của bà là chỉ ra chợ thôi, chứ còn tướng bà mà tu cái gì? Tôi là vậy mà tôi còn chưa nói tôi tu nữa nè, mà tôi tu dữ lắm á, mà tôi chưa còn dám chưa nói đó. Mà mình nói chưa nói tức là mình đã nói rồi. Vậy đó, mình muốn khoe mình á. Cho nên á, nhiều khi mà quý vị thấy đó là tại sao mà có nhiều người họ cứ hay thị phi hoài vậy á. Vì sao họ thị phi? Có nhiều người thắc mắc tại sao á, là cái cô đó cổ tu mấy chục năm mà cổ cứ thị phi vậy thầy. Là bởi vì có một cái kẹt chứ là chút xíu thôi. Là bởi vì á, thấy mình tu mấy chục năm rồi đó, thấy mình giỏi rồi đó, là cứ chê trách người khác là thị phi thôi. Mà chê trách để chi? Chê trách người ta để cho cái người kia biết á, là mình giỏi hơn người ta. Mình muốn hạ người ta xuống để nâng mình lên á. Nói vậy đó, cứ hạ người ta xuống là mong dám hạ trước mặt hạ sau lưng thôi. Bởi vì hạ trước mặt bị chửi, hạ sau lưng không ai biết. Rồi là cứ kéo dao rồi cứ thị phi thôi. Nó là như vậy đó. Nhiều khi á, một người á, nói mình nói thì nó chưa đủ, kéo phe phái nữa. cho nên bảo đảm cái chùa nào cũng ba bốn phe hết trơn, cái đạo tràng nào cũng ba bốn phe vậy đó, cứ kéo cặp hai ba người là bên này nói xấu bên kia à. Cho nên mới nói là nó là như vậy, là cái điểm, cái điểm ở bên trong đó là cứ muốn mình cao, muốn mình giỏi thôi. Là bởi vì mình tu mình phải giỏi hơn người ta, mình tu mình phải thanh tịnh hơn người ta, mình tu phải khá hơn người ta. Mà muốn khá hơn người ta không ai khen mình, chỉ còn nước có một cách thôi. Là tôi chờ hoài mà không ai khen tôi hết trơn á, bây giờ có một cách tôi phải chê người ta cho người ta biết là tôi giỏi hơn người ta. Rồi thị phi thôi, nó vậy đó. Mình cứ canh me mấy cái chuyện đó để tô bồi cái bản ngã. Cho nên cái người mà tu mà thấy có mình tu á, là quý vị đang tô bồi bản ngã của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì cái quý vị tu đó là tu trên cái sanh diệt. Cho nên là cuối cùng tu một đời rồi cuối cùng cũng có hai chữ thị phi thôi. Có nhiều người á, vô quan tài đó, nhiều khi mình có cảm giác họ ngồi vậy, họ thị phi dài ba cái, họ mới nằm xuống họ chết á. Nhiều khi mình cảm giác như vậy đó à. Cho nên vì vậy đó là tu lại là không có cái tướng tu, thì như vậy mình mới thực sự là mình tu. Mình càng tu chừng nào á, mình thấy mình nhỏ hơn, mình dở hơn, mình thấp bé hơn là quý vị thành công lắm. Đi vô chùa là thấy cái người đó, người Phật tử đó, thấy cái cô đó sao mà lúc nào cũng khiêm cung hết, lúc nào cũng thấy là dễ thương, hiền lành hết, lúc nào cũng cảm giác thua thiệt người ta hết. Mình thấy cô đó đúng là cái cô đó tu á. Chứ còn thì thấy gì đâu mà vô chùa một thời gian ai cũng nói là bà đó bả chủ chùa đó. Chủ chùa gì? Từ cái ngã nó lên đó, cái ngã nó lên rồi mình cảm giác mình là người quản lý. Nó vậy đó, cái người mình quản lý lúc đầu cái mình làm tùm lum tùm la, cái người ta chửi cho đó vậy đó. Tại thấy là thấy thất bại lắm. Ở cái chỗ là mình dở, là cái chỗ là mình không có thấy mình là cái người thực sự người tu đó, là phải quên đi. Thứ nhất là phải quên đi cái bản thân mình, bản ngã mình. Mình làm tất cả những cái việc thiện, tất cả việc lành coi như không làm gì hết. Cho nên đó là Đức Phật cứ nói hoài á, là các vị tỳ kheo á, các vị tu á, các ông lúc nào cũng coi mình giống như là cái người cô dâu mà mới vừa về nhà chồng. Cô dâu về nhà chồng, lúc mới về nhà chồng ở đây quý Phật tử ngày xưa là khi đám cưới rồi quý vị có về làm dâu không? Gặp mẹ chồng, cha chồng, em chồng á, ai cũng khiêm cung lễ phép hết à, mới mà à, dễ thương lắm à, ba tháng thì biết. Mà Đức Phật á, ngài nói là phải mới như vậy đó. Nghĩa là dù cho quý vị vô chùa lâu bao lâu, quý vị tu hành bao lâu, lúc nào cũng thấy mình là cái người mới á. Cho nên á, tại bạn thấy á, là quý Phật tử á, mà mới lên chùa á, thấy quý Phật tử nào cũng dễ thương hết. Gặp thầy rồi vô lễ Phật kính cẩn, rồi vô gặp mấy cô, gặp mấy Phật tử, lúc nào cũng thấy khiêm hạ rụt rè lắm à. Thầy để ý mới 3 tháng sau à, nó sổi hồi nào không hay luôn trời. Thì đó, rồi cứ bắt đầu là vô rồi cũng ta đây, rồi cũng hơn thua, rồi phe phái thị phi. Thì đó là cái chuyện mà quý vị thấy, đó là cái mà mình quên đi. Còn mà quý vị mới là cái người mà mới vô chùa thấy lễ Phật kính cẩn lắm. Còn cái người mà vô chùa lâu rồi đó là lễ Phật mình thấy lễ sơ sài lắm, lễ cho nó có thôi. Cho nên cái từ mới nói gần Phật, cái Phật bằng anh cũng đúng à. Hết Thế Tôn rồi, không còn Thế Tôn rồi, bây giờ thành siêu huynh rồi. Từ từ nó xuống, từ từ gặp Phật không biết xá luôn, gặp Phật không biết kính lễ luôn á quý vị. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy mình bị cái tình trạng mà nó lờn, trở thành cái nghiệp mà mình không có hay. Nên ở đây là ngài nói rất là kỹ, tu mà lại là không thấy một cái pháp tu nào hết thì tâm của mình á là nó không có cái ngã tướng. Khi không có ngã tướng, khi thành tựu được quả giác ngộ thì lại cũng không thấy có quả giác ngộ, gọi là vô chứng diệt vô đắc. Đó là cái chỗ rất là phi thường. Pháp của Phật gọi là vô nhiễm, nếu tham nhiễm pháp cho đến tham nhiễm niết bàn, đó là nhiễm trước chứ không phải là tìm pháp. Tức là pháp của Phật là không còn tham nhiễm pháp thì cho đến tham nhiễm niết bàn nữa. Cho nên á, có nhiều người tu mà cứ mong mình chứng được niết bàn, người tu mà cứ mong mỏi mình được cái quả này quả kia đó, thì như vậy không phải là cái người tìm pháp. Thì đó thuộc về gọi là tham nhiễm, cũng là tham luôn. Ở ngoài thế gian thì quý vị tham tài, tham sắc, tham địa vị, tham ngũ dục của thế gian, cái gì mình cũng tham hết. Vô chùa rồi cái quý vị bỏ những cái tham đó, rồi mình tham giác ngộ, tham tìm cầu niết bàn, tham được quả vị này, tham được quả vị kia. Đây cũng thuộc về cái tham nhiễm. Cho nên đó là các thiền giả hay nói đó là vàng bạc ti quý mà rơi vào mắt thì nó cũng trở thành bệnh. Bây giờ vàng bạc mà nó những cái bụi bạc hay là bụi vàng mà nó bay vào mắt của mình cũng giống như bụi thôi, nó cũng thuộc về bụi. Cho nên vì vậy là không được tham nhiễm. Đây gọi là nhiễm trước, không phải là tìm pháp. Pháp không hành xứ, nếu hành nơi pháp đó là hành xứ, chứ không phải là sự cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu có thủ xả nơi pháp thì là thủ xả chứ chẳng phải là tìm pháp. Cho nên mới nói là không thủ cũng không xả. Tại vì cho nên bởi vì quý vị có giữ cho nên quý vị mới xả. Bây giờ mỗi lần mà có phiền não, quý vị giữ cái phiền não, quý vị bỏ phiền não. Bây giờ phiền não mà nó phát ra là quý vị không giữ phiền não đó, mình buông liền. Khi mình buông rồi thì sau này sẽ không còn có gì để mà xả hết. Giống như trong cái căn nhà quý vị có bụi một chút là quý vị quét liền, thì tự nhiên là nhà mình nó không có bụi, không có rác. Mà quý vị để một tháng, hai tháng rồi đó, thì quý vị đó là mà quét một cái thì thấy nó bụi bặm tùm lum mà. Nhiều khi á, mình nói mình không thấy phiền não, nhưng mà khi mà tu lâu rồi đó, quý vị mà khá rồi, mình mới thấy là mình quá chừng phiền não và nghiệp chướng. Cho nên vừa rồi á, thầy chuẩn bị bỏ cái nhà cũ, rồi xây cái tổ đường á, làm cái tổ đường á, là chuẩn bị làm á, 2 tuần nữa là thầy sập nhà rồi, sập cái nhà đó xuống để mà làm tổ đường đó. Thì trước đó đó là để dọn một cái nhà bên đó đó, mà qua cái nhà này đó thì thầy nghĩ đầu tiên thầy nghĩ không có nhiều đồ đâu, tự vì mình thấy cũng không có nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà móc ra rồi đó là dọn 2 tuần lễ mà cũng không hết đồ, nó không biết từ đâu mà nó đồ nhiều dữ vậy. Thì đồ mình cứ để vô, cứ dồn vô, mình đâu có biết, mình thấy cũng đâu có gì đâu. Mà khi mà kéo ra rồi đó là đồ toàn đồ cổ không à, đồ xài không được mà mình cũng chứa nữa. Bởi vì cái lúc mà mình thấy ồ cái đồ này còn ngon nè, đồ này còn ngon, còn giá trị ha, cái mình để vô, để thời gian cái là nó hết giá trị rồi. Xài không được nữa. Kể cả những cái thức ăn cũng như vậy nữa, mình cứ dồn vô cái mình nói à cái này cứ để dành hồi cái hết hạn. Hết hạn cuối cùng dọn ra rồi cũng phải là cho nó đi chứ đâu dám ăn. Cũng không dám cho thú ăn luôn, sợ thú nó ăn nó bị cancer nữa. Cho nên cũng không dám ăn rồi cũng phải là bỏ. Cho nên là bao nhiêu đồ lớn, đồ nhỏ dọn 2-3 tuần lễ cũng không hết luôn. Thì mới thấy, tại bạn mới thấy đúng là cái trong cái tàng thức của mình nó cũng như vậy đó. Bình thường quý vị thấy không có gì hết, mà quý vị tu đi rồi quý vị mới thấy là trong tâm của mình quá chừng ở trong đó, móc đủ thứ chỗ ra, dọn ra cả, mới nói là cả núi tu di luôn. Đức Phật nói nghiệp của chúng sanh như núi tu di. Bây giờ nhìn nó tôi đâu có nghiệp gì đâu, nhưng mà nghiệp của mình nó nhiều như vậy đó. Cho nên chính vì vậy đó là mới thấy được đó là cái mình chất chứa ở trong lòng của mình mà mình không có biết. Mình từ xưa đến giờ, từ vô lượng kiếp đến giờ quý vị thủ quá nhiều rồi. Bây giờ cho nên mới biểu quý vị xả đi. Cho nên bây giờ mình tập một cái là cái gì nó đến thì mình buông liền, đừng có chất chứa. Mà khi mà chất chứa rồi đó thì sau này sẽ mệt, sẽ khổ lắm. Cho nên là nội dọn cái nhà không là đủ đau lưng rồi, đừng nói chi mà làm cái nhà. Cho nên đó là cái chỗ mà nó cũng rất là khó cho mình. Pháp không xứ sở, nếu dính mắc xứ sở đó là dính mắc xứ sở chứ không phải là tìm pháp. Tức là pháp không có chỗ nơi, mà khi mình dính mắc thì lại là có chỗ nơi. Thì các pháp thế gian nó chỉ là giả thôi, phiền não cũng là giả thôi, nghiệp cũng là giả thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà khi mà quý vị bám chấp vào đó thì nó trở thành thiệt, nó trở thành cái chỗ nơi. Người như vậy thì cũng không thể nào tìm pháp được. Pháp được gọi là vô tướng, nếu tùy theo tướng mà nhận thức đó là tìm cầu tướng chứ chẳng phải tìm cầu nơi pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp đó gọi là trụ pháp chứ chẳng phải là cầu pháp. Pháp không thể thấy được, được nghe, được cảm nhận, được nhận biết. Hành, nếu hành nơi sự thấy nghe cảm biết đó là chỉ thấy nghe cảm biết chứ chẳng phải là tìm cầu nơi pháp. Chỗ này dễ hiểu lắm. Nên quý vị chỉ cần nhớ cái bài kinh, bài kệ của Đức Phật là quý vị biết. Đó là nếu mà dùng mắt thấy ta, dùng tai nghe ta, người đó hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Bởi vì Như Lai thì nó vượt ngoài hết những cái cảm biết của chúng ta. Nếu hành đấy hữu vi, đó là cầu hữu vi chứ chẳng phải là cầu pháp. Cho nên thưa ngài Xá Lợi Phất, cầu pháp là không sở cầu đối với tất cả pháp. Cầu Phật pháp mà lại là không sở cầu thì như vậy mới cầu pháp được. Còn có sở cầu, còn là còn có chỗ được thì không thể thấy. Khi nói xong lời này, 500 chư thiên được con mắt pháp nhãn thanh tịnh ở trong đó. Tức là nói xong cái là nhiều người giác ngộ lắm về cái mệnh đề này. Thì đầu tiên đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy là ở trong phòng không có giường ghế gì hết, khiến cho đại chúng đứng như vậy thì sẽ mỏi chân. Cho nên ngài quan tâm, ngài mới suy nghĩ không biết giường ghế đâu mà để cho các vị Bồ Tát và các vị tỳ kheo mà ngồi được. Thì lúc bây giờ là ngài Di Ma Cật thấy như vậy đó, ngài giảng cho ông trận, ngài nói cầu pháp chứ không phải là cầu giường ghế. Tại sao ông lại nghĩ như thế? Ngài mới giải thích ra người cầu pháp phải như thế nào đủ hết. Tức là ngài khẳng định là cái người mà cầu pháp thì không cần giường ghế, mà phải cầu pháp phải viễn ly tất cả những cái mà quan điểm kiến chấp của mình, thì như vậy mới thật sự là cầu pháp. Mình nghe đọc đến đây mình nói thì như vậy là các vị Bồ Tát, các vị tỳ kheo thời bây giờ hay là lúc đó chắc là đứng luôn buổi mỗi chân rồi. Thì bây giờ rồi trưởng giả Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: nhân giả đi chu du vô lượng A Tăng Kỳ quốc độ, ở cõi Phật nào có tòa sư tử được thành tựu với công đức vi diệu tối thượng tuyệt đẹp? Tức là nói vậy rồi cái ngài Di Ma Cật mới quay qua hỏi ngài Văn Thù, đó là: thưa ngài Văn Thù, ngài là đi chu du qua nhiều cõi nước rồi, thì ngài biết là có cái cõi nào mà giường ghế đẹp không, tức là tòa sư tử đẹp không? Hồi nãy không muốn cho ta ngồi, bây giờ hỏi là có giường ghế đẹp hay không. Thì đây là quý vị mới thấy là mặc dù là như vậy không cần giường ghế, bởi vì nếu mình chấp vào giường ghế cầu đạo mà muốn cho sung sướng, muốn được cái này được cái kia là không nên. Nhưng mà nói không nên thì như vậy đó là tại sao bây giờ phải cần có giường ghế mà ngài hỏi? Thì như vậy đó thì mới thấy là tuy là không cần giường ghế nhưng mà cũng phải cần giường ghế, bởi vì không có giường ghế quý vị đứng hoài quý vị chịu không nổi. Nhưng mà có giường ghế mà lại không chấp giường ghế thì như vậy đó, có cũng như là không có. Đó là cái chỗ đó đặc biệt. Chứ không thôi là mai mốt quý vị qua Bảo Trơn là đứng suốt ngày luôn không có giường ghế ngồi. Ở đây cũng có giường ghế vậy, nhưng mà học Phật pháp thì có cũng như không là quý vị giải thoát được. Còn quý vị cái gì mà mình thấy có là quý vị nó khổ, có cái gì nó khổ cái đó. Có nhà khổ cái nhà, có thân khổ thân. Mình nghe vậy mình nói vậy thôi, mình không có đi, bây giờ mình không có thân là quý vị khổ không? Cái thân này là thuyền bè mà bây giờ không có thân mà quý vị còn đang ở trong biển sanh tử thì quý vị khổ hay vui? Khổ. Nhưng mà bây giờ nó có nhà là khổ nhà vậy thôi, quý vị ra đường ở đi, đúng không? Cho nên ý nói là có nhà khổ nhà là bởi vì là do mình lo, do mình chấp lấy nó là của mình cho nên mình mới khổ. Có thân, mình nói là thân này là của mình chấp nó là thiệt cho nên mình khổ đau vì cái thân này. Cái mệnh, cái mấu chốt ở cái chỗ là có mà như là không có là quý vị mới giải thoát được. Cho nên ở đây ngài mới hỏi ngài Văn Thù chỗ nào có tòa sư tử đẹp để mà ngài mượn đó. Văn Thù Sư Lợi đáp: cư sĩ, ở phương Đông có cõi Phật cách vô lượng nghìn ức A Tăng Kỳ thế giới bằng số cát của 60 sông Hằng. Tức là cái cách mà một sông Hằng đó là cái số lượng cát đó, thì nó nhiều rồi, mà cả 6 cái sông Hằng, cát của 6 cái sông Hằng nó gộp lại là quý vị biết là nó cách xa đó, là mỗi hạt cát là một A Tăng Kỳ kiếp. Mà 6 cái con sông, tức là 6 cái số lượng cát của sông Hằng cộng lại là vô số A Tăng Kỳ kiếp, là cách xa của mình đó, là xa kinh khủng luôn ha. Ở phương Đông thì đó là cõi Tu Di Tướng, đó là cõi đó tên là Tu Di Tướng, có Phật là Tu Di Đăng Vương hiện ở đó. Đức Phật ấy cao 84.000 do tầng, 44.000 do tầng, một do tầng đó là khoảng chừng 12 cây số đi, mà 84.000 do tầng là ông Phật mà ngồi đây là chắc là cũng phải là tới mây xanh đó, Được trang sức bực nhất, tức là cái tòa sư tử là trang sức là số 1 luôn. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cực hiển hiện khả năng thần thông, tức thì Đức Phật kia khiến cho 32.000 tòa sư tử cao lớn oai nghiêm đến thẳng vào thất của Di Ma Cật, tức là ngài dùng thần lực một cái đến cái cõi Tu Di Tướng đó, mượn Đức Phật Tu Di Đăng, 32.000 tòa sư tử bay xuống mà bay vô thất của ổng luôn. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy thần lực phi thường. Chư vị Bồ Tát, các đại đệ tử, các Phạm Thiên và bốn vị Thiên Vương đều thấy điều chưa từng trông thấy, mà cái thất ấy trở nên rộng rãi chứa hết 32.000 tòa sư tử mà không khuất lấp cái nào, cũng không làm chật hẹp thêm thành Tỳ Gia Ly và cõi Diêm Phù Đề và bốn châu thiên hạ. Tức là 32.000 tòa sư tử, quý vị thấy mà Đức Phật á, mà cao tới 84.000 do tuần, thì cái bề ngang của vị đó thì mình tính 1/3 đi, thì ít ra thì cũng phải là 32.000 do tầng cái bề ngang. 32.000 do tầng, một người đây là tới mấy, khoảng đây khoảng chừng từ đây đến Boston á, một người khoảng cỡ đó, bự vậy đó. Thì cái tòa sư tử á, là nó phải là cái kích thước là cũng phải như vậy mới ngồi được chứ, nó phải cái ghế thường của mình nhỏ xíu là sao ngồi được. Thì một cái ghế thì nó bự vậy đó, mà 32.000 cái ghế đi thẳng vào thất của ngài Di Ma Cật. Thì cái thất đó người ta cũng không cảm giác á, là mỗi cái ghế nó lại chen với nhau, mà vẫn để rất là thoải mái. Mà cái thất của ông Di Ma Cật á, là nằm ở trong thành Tỳ Gia Ly. Thì cái thành Tỳ Gia Ly này đó là nó cũng không, người ta cũng không cảm giác là nó bự hơn, mà nó cũng vẫn bình thường. Nó như vậy đó. Và bốn châu thiên hạ cũng không có nở nan gì thêm, tức là mọi chuyện vẫn bình thường, và mọi người vẫn thấy trong thức ngài Di Ma Cật vẫn hiện tại có 32.000 tòa sư tử cao lớn như vậy ở trong cái thức. Đó là cái chỗ mà đa phần chúng ta không thể nào tin được là có cái chuyện nó phi thường như vậy. Đoạn Di Ma Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi: xin mời chư vị ngồi vào tòa sư tử, hãy cùng ngồi với các vị Bồ Tát Thượng Nhân. Các vị hãy tự lập thân mình tương xứng với tầm cỡ của tòa. Tức là bởi vì cái thân tướng của người cõi này thì nhỏ, mà bây giờ muốn ngồi vào trong cái tòa đó đó là phải hiện cái thân tướng to giống như là cái người cõi Phật Tu Di Đăng. Tức là phải cao, phải là 84 do tầng, mà cái bề ngang khoảng chừng là 32 do tầng, rộng lớn như vậy đó. Ngài Di Ma Cật nói người nào muốn ngồi thể hiện cái thân như vậy. Các vị Bồ Tát đắc thần thông thần lực liền tự biến hình cao lớn 42.000 do tầng để ngồi trên tòa sư tử, cùng các Bồ Tát sơ phát tâm và đại đệ tử không thể nào trèo lên được bảo tòa rộng lớn như vậy. Tức là chuẩn bị Bồ Tát mà có thần lực đó, là lên ngồi được hết rồi. Còn những người mà Bồ Tát sơ phát tâm đó, rồi các vị tỳ kheo đó, không có ngồi được, cũng không có trèo lên được luôn, nó cao quá, người chút xíu làm sao trèo lên được. Cho nên đó là các vị mới hốt hoảng. Về Di Ma Cật mới nói với ngài Xá Lợi Phất: mời tôn giả lên ngồi trên tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất đáp: cư sĩ, tòa này cao rộng, tôi không thể lên được, tòa này bự quá, không trèo lên được. Di Ma Cật mới bảo: thưa ngài Xá Lợi Phất, hãy đảnh lễ Như Lai Tu Di Đăng Vương thì sẽ ngồi lên được. Lúc ấy hết thảy chư vị Bồ Tát sơ phát tâm và đại đệ tử đều cung kính lễ Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương và ngồi lên được tòa sư tử. Đó, lễ Phật một cái là ngồi lên được luôn. Thì chưa vậy đó, là làm thế nào mà thân tướng mình được to lớn. Ví dụ như là mình muốn thân mình to lớn thì sao? Mình phải biến cái thân này, đúng không ạ? Nhưng mà mình biến không được thì sao? Thì phải lễ Phật để cho thân mình to lớn lên. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị lễ Phật, thân mình có to lớn lên được không? Không được, đúng không? Nhưng mà có cái gì mà có thể to lớn hơn được? Đó là cái tâm của mình. Khi mà quý vị lễ Phật bằng cái tâm nó thanh tịnh, năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, tức là lễ Phật bằng cái tâm nó thanh tịnh, thì lúc này tâm mình lớn hay nhỏ? Thưa quý vị, tâm mình nó lớn đúng không ạ? Tâm mình nó lớn, mà có thể lớn, muốn lớn cỡ nào cũng được. Quý vị muốn là tâm mình nó bằng cái tòa sư tử quý vị ngồi được là tâm mình cũng ngồi được luôn. Còn mà quý vị muốn tâm mình nó lớn hơn cũng được luôn. Bởi vì khi tâm mình nó thanh tịnh rồi là nó không còn giới hạn nữa. Ví dụ như bây giờ là giới hạn của mình là phiền não, là giới hạn của mình là tham sân si, mà không còn phiền não nữa, tâm mình nó thanh tịnh, rộng lớn cỡ nào cũng được. Mà khi tâm mình rộng lớn thì sao? Quý vị ngồi cái ghế nhỏ cũng thành cái ghế lớn nữa, đúng không ạ? Không còn hạn lượng luôn, bởi vì nó không còn lớn nhỏ. Cho nên vì vậy đó là tòa sư tử dù lớn dù nhỏ, người thanh tịnh ngồi lên đó muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được, là ở nơi tự tâm của mình nó biến ra. Đó vậy đó. Còn cái cõi nước mà của Phật Tu Di Tướng đó là xa, xa đến chỗ mà gọi là không thể nào tính đếm được, là cõi Phật nước đó là ở đâu? Thưa quý vị, cõi Phật nước mà không thể nào đếm được là cõi Phật đó ở trong lòng của mình. Ví dụ như bây giờ là ở ngoài mà có cõi nước là còn có cái số đếm, nhưng mà đến ở trong tận cùng trong lòng của chúng ta là cái chỗ đó không còn suy nghĩ được, gọi là bất tư nghị đó. Bởi vì cái phẩm này phẩm bất tư nghị mà, cái chỗ mà bất tư nghị không còn suy nghĩ được nữa là cái tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó là tâm không. Khi tâm không này đó mới là cái tâm nó vô lượng, thì cái cõi Phật là từ đây. Thì như vậy ngài Di Ma Cật, ngài mượn ghế ở cái cõi đó là mượn ở đâu? Là mượn từ trong lòng của tất cả đại chúng hiện bây giờ. Các vị Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi đã có cõi nước đó, đã có bảo tòa đó, ngồi bất cứ chỗ nào cũng là ngồi trên bảo tòa của Đức Phật Tu Di Tướng hết, đúng không ạ? Các vị tỳ kheo không thể ngồi được bởi vì lòng còn nhỏ hẹp, hướng Phật đảnh lễ, tâm rộng lớn thế an, thân mình to lớn, liền thấy pháp tòa to lớn tương ưng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà ngài muốn nói lên là bất tư nghì. Khi không còn suy nghĩ nữa, tâm mình rộng lớn là cảnh giới của mình nó rộng lớn. Thì như vậy đó, ngàn người ở trong cái thất của Di Ma Cực cũng không thấy nở nan, ngàn pháp tòa ở nơi thất của Di Ma Cực cũng không có thay đổi. Vì sao như vậy? Bởi vì tâm thanh tịnh thể hội chung với nhau, ở bất cứ nơi nào cũng hòa lẫn lại, không lớn và không nhỏ, thất cũng không nhỏ cũng không lớn, thành tỳ gia ly không nở lên cũng không hẹp lại, bốn châu thiên hạ cũng không nở ra cũng không hẹp lại luôn. Đó là cái phẩm bất tư nghì. Rồi thôi, bất tư nghì học rồi, thôi giờ mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn